nhất là bài kinh niệm này. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật đến nước Xá Vệ, vườn cấp cô độc tại Thắng Lâm. Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: tôi trước khi chưa giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩ thế này, ta nên phân biệt các niệm chia làm hai phần. Niệm dục, niệm sân, niệm hại là một phần. Niệm không dục, niệm không sân, niệm không hại là một phần. Chữ dục đây tức là tham đó. Quý vị thấy Phật nói lúc Ngài chưa thành Phật thì Ngài khi đó mới tự gạn lọc trong tâm mình, chia ra hai phần. Một bên là niệm dục hay là niệm tham, niệm sân, niệm hại. Hại tức là cũng là si, nhưng mà đây chữ hại nó cụ thể hơn. Rồi bên kia là không dục, không sân, không hại à, chia ra hai cái bên. Sau khi đó tôi phân các niệm làm hai phần như trên. Tôi hành như thế, riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, sanh niệm dục tôi liền biết sanh niệm dục à, hại mình, hại người, cả hai đều hại, nhọc nhằn trí huệ, không được niết bàn, liền mau diệt đó. Lại sanh niệm sanh, niệm hại, tôi liền biết niệm sanh, niệm hại, hại mình, hại người, cả hai đều hại, nhọc nhằn trí huệ, không được niết bàn, liền mau diệt nó. Tôi sanh niệm dục chẳng nhận, đoạn trừ mở ra. Vì cớ sao? Vì tôi thấy nhân đó ác sanh vô lượng pháp ác. Đọc cái đoạn này thì chúng ta mới thấy Đức Phật Ngài dạy tu quá cụ thể. Ngài lấy cái chuyện thực hành của chính Ngài, nghĩa là chia ra hai phần: niệm dục, niệm sân, niệm hại. Ở phần kia là không dục, không sân, không hại. Mà nếu cái phần niệm dục, niệm sân, niệm hại đó thì nó khởi lên thì phải xa lìa, còn nếu không xa lìa nó thì nó sẽ làm cho tâm mình buông lung à. Còn nếu mình xa lìa nó thì tinh tấn tu hành à, mà mình diệt hết nó. Thì như vậy nếu sanh niệm dục thì hại mình, hại người à, rồi trí huệ mờ tối, xa niết bàn à. Như vậy thì sanh niệm sanh, niệm hại cũng như vậy. Đó là Ngài chỉ rõ cái lý do mình phải tránh ba cái niệm: niệm dục, niệm sanh, niệm hại. Mà trước hết là niệm dục. Bởi vậy cho nên biết trong lòng mình còn chứa cái niệm dục thì phải đoạn trừ, mửa ra, tức là bỏ hết, đừng còn chứa chút nào hết. Ví như tháng sau mùa xuân, vì làm ruộng nên đất thả câu ăn không được rộng, một đồng thả câu ra đồng, trong câu vào lúa người, một đồng liền cầm roi chạy chặn lại. Vì cái sao? Một đồng biết nhân đó sẽ có mắng, đánh, trói buộc các lỗi lầm, thế nên một đồng cầm roi chặn lại. Tôi cũng như thế, sanh niệm dục không nhận đoạn trừ mở ra, sanh niệm sân, niệm hại không nhận đoạn trừ mở ra. Vì cái sao? Thì tôi thấy nhân đó ác sanh vô lượng pháp ác. Một cái hình ảnh thí dụ của Phật nó quá là gần với chúng ta à, Ngài không nói cái gì cao siêu, chỉ nói rằng cái mùa ở Ấn Độ thì nói sao cái mùa xuân thì lúc đó là cái mùa gì à, mùa hè. Thì mùa hè tức là cái mùa mà người ta cấy à, ruộng đồ ta cấy, đồng ruộng càng ngày cấy nó càng kín lành, kín lành. Mà đồng ruộng cấy kín lành thì trâu bò thả ra thì sao? Nếu mà không chăn kỹ thì nó sẽ đi vô lúa mạ người ta, phải không? Mà nếu vô lúa mạ người ta thì cái nạn bị chửi, bị mắng, bị đánh, bị đền không thể tránh khỏi à. Thì cũng như vậy, mình biết rõ niệm dục, niệm sân, niệm hại là cái tai họa, mà nếu mình buông lung nó thì sao? Thì cái hại mình, hại người không thể tránh khỏi, rồi làm mất trí tuệ, mờ ám trí tuệ, làm cho xa niết bàn đó. Như vậy cho nên mình phải kềm chế nó, phải ngăn ngừa nó. như vậy. Giống như trâu mà trong cái mùa lúa người ta cấy kín đồng rồi thì mình phải chăm kỹ đừng cho nó chạy đi đâu, thì như vậy mới tránh khỏi cái tai họa. Tỳ kheo tùy chỗ nghỉ, tùy chỗ niệm, tâm vui ở trong đó. Nếu tỳ kheo niệm nhiều niệm dục thì bỏ không niệm dục, do niệm nhiều niệm dục nên tâm vui ở trong đó. Nếu tỳ kheo niệm nhiều niệm sân niệm hại thì bỏ không niệm sân không niệm hại, do nhiều niệm sân niệm hại tâm vui ở trong đó. Như thế tỳ kheo không lìa niệm dục, không lìa niệm sân, không lìa niệm hại, không thể thoát được sanh già bệnh chết, lo buồn khóc than, cũng không thể lìa tất cả khổ. Tôi riêng ở chỗ xa lìa, hành như thế tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, sanh không niệm dục. Tôi liền biết sanh không niệm dục, không hại mình hại người, cũng không hại cả hai. Tu trí huệ không nhọc nhằn, được niết bàn, chống tu rộng rãi. Lại sanh niệm không sanh, niệm không hại. Tôi liền biết sanh niệm không sanh không hại, niệm không hại, tôi không hại mình hại người, cũng không hại cả hai. Tu trí huệ không nhọc nhằn, được niết bàn, chống tu tập rộng rãi. Thì như vậy ở đoạn này Đức Phật ngài nói cái câu này quý vị nghe sẽ thấy hơi khó hiểu, nói rằng tùy chỗ niệm tâm vui ở trong đó. Nếu tỳ kheo niệm nhiều niệm dục thì bỏ không niệm dục, do niệm nhiều niệm dục nên tâm vui ở trong đó. Nghĩa là sao? Nếu cái tâm mình, cái niệm của mình nó cứ nghĩ về dục lạc của thế gian, nghĩ về cái dục lạc thế gian, mà nếu nghĩ nhiều về dục lạc thế gian á thì không thể nào bỏ được cái không niệm dục, tức là không thể sinh cái không niệm dục ha. Rồi mình lại thích, lại ưa ở trong cái niệm dục. Thì cái điều đó nếu mà mấy huynh đệ kiểm lại ở mình sẽ thấy rõ. Nếu lúc nào mình thích cái gì, ví dụ như người nào thích tối thứ bảy nghe cải lương thì sao? Nghĩa là tới giờ đó cái thì mình muốn mở ra vô ha, là tivi gì đó để nghe cải lương thì ưa ở chỗ đó, thích ở chỗ đó. Mà nếu cái giờ đó mà không được nghe cái cảm thấy buồn, phải không? Thì cũng vậy, cái niệm dục mà nó niệm nhiều về dục, nghĩ nhiều về dục thì nó mất cái niệm không dục đó. Rồi nó lại thích ở trong cái niệm dục. Rồi niệm sân cũng vậy, niệm hại cũng vậy. Nếu niệm nhiều về đó thì nó lại sanh cái ưa thích ha. Mà bởi sanh cái ưa thích cho nên nó muốn an trú mãi ở trong đó. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói rằng phải khéo biết rõ nó, chứ đừng có để mắc kẹt. Rồi nếu mà người thích niệm dục, thích niệm sân, thích niệm hại không thể lìa được thì người đó không thể nào thoát khỏi sinh già bệnh chết, rồi tất cả những cái buồn lo buồn khóc than vân vân, mọi thứ khổ đều không thể tránh được ha. Còn giờ Đức Phật nói riêng ngài thì ngài ở chỗ xa lìa, hành như thế tâm không buông lung, tức là ở chỗ vắng vẻ ngài luôn luôn ứng dụng cái lối tu như vậy, không để cho tâm buông lung. Cho nên sanh không niệm dục, liền biết sanh không niệm dục, rồi sanh không niệm hại thì không hại mình không hại người. Mà nếu không có niệm dục thì không hại mình không hại người, cũng không hại cả hai. Thì trí tuệ tăng nè, trí tuệ nó không bị nhọc nhằn, được niết bàn nhân dân. Thì như vậy nếu mà không có niệm dục, không có niệm sân, không có niệm hại, tức là không có cái hại mình hại người và cả hai đều hại, không có cái làm trí tuệ nhọc nhằn và mình chống được niết bàn chứ không có mất niết bàn, nghĩ như vậy tu như vậy cho nên ngài kết quả tốt ha. Bây giờ ngài mới dùng cái hình ảnh ở dưới để nói cho thấy rõ. Tôi sanh niệm không dục còn nhiều nghĩ niệm, sanh niệm không sanh, niệm không hại còn nhiều nghĩ niệm. Tôi lại nghĩ nhiều nghĩ niệm thì thân định ưa lãng quên, tổn hại tâm. Ta nên trị nội tâm thường trụ ở trong, dừng bặt một ý, được định thì không tổn hại tâm. Tôi sanh niệm không dục rồi, lại sanh niệm hướng pháp thuyết pháp. Sanh niệm không sanh, niệm không hại rồi, lại sanh niệm hướng pháp thuyết pháp. Vì cớ sao? Vì tôi không thấy nhân đó sanh vô lượng pháp ác. À, như vậy thì ở đây là Đức Phật cụ thể khi ngài nghĩa là không có sanh niệm dục, không có sanh niệm sanh niệm hại, nhưng bên trong lòng ngài lúc đó còn có nhiều niệm, nhiều nghĩ niệm. Tuy không có niệm dục, không có niệm sanh niệm hại, mà cái nghĩ niệm còn nhiều. Mà nếu nghĩ niệm còn nhiều thì nó không được định. À, mà không được định thì tổn hại tâm. À, vì vậy mà ngài trị nội tâm thường ở trong dừng bạc một ý, tức là dứt hết những niệm, không cho nó lăng xăng, không cho nó phóng ra ngoài nữa. Thì cái điều này tôi nghĩ nếu mà cái người biết tu, biết ứng dụng tu thực thì chúng ta thấy nó cụ thể thiết yếu cho mình vô cùng. Bởi sao? Bởi vì nếu mà mình thấy rõ ràng rằng cái tâm mình ban đầu thô là niệm dục, niệm sanh, niệm hại, những cái niệm đó là những cái niệm gây cái tai hại cho mình, cho người, và làm trí tuệ mình nó sao lãng, làm cho niết bàn không được kết quả an tĩnh. Bây giờ đây mình bỏ được những cái niệm tức là không dục, không sanh, không hại, nghĩa là không có những cái niệm dục sanh hại, bỏ được cái đó tức là bỏ được cái phần thô phần hại rồi. Nhưng mà còn cái phần gì? Phần niệm đó. Như chúng ta bây giờ có khi mình không nghĩ cái chuyện ác, mình không nghĩ cái chuyện giận ai, không nghĩ cái chuyện tham lam, nhưng mà nghĩ chuyện lăng xăng, chuyện này chuyện kia, nó không đáng, phải không? Những cái lăng xăng đó nó vẫn còn. Mà nếu còn có những niệm lăng xăng á thì tức là mình chưa có được định. Mà tâm mình chưa được định á thì trí mình không được sáng đó. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài nói cụ thể rằng trước hết thì ngài dứt được những cái niệm dục, niệm sanh, niệm hại. Nhưng mà dứt được cái đó rồi, còn những cái niệm khác, những cái nghĩ niệm khác, mà còn những nghĩ niệm khác ngài cũng cảm thấy chưa an, chưa ổn, mà cũng phải dừng nó nữa. Khi dừng bạc một ý thì mình gọi là dứt tâm đó, để được định thì không có tổn hại tâm. Nếu tâm mình định thì không tổn hại rồi, như vậy mình mới hướng tới pháp và mới tiến lên thuyết lớp của pháp. Như vậy thì nhờ cái ban đầu mình bỏ được những cái niệm ác thô, rồi lần lần tới cái niệm tế, những cái niệm mà không ác mình cũng bỏ luôn, thì như vậy tâm mình được định. Mà tâm mình được định rồi thì mình mới tiến được theo chánh pháp của Phật, chứ không có bị trở ngại. Còn nếu không như vậy thì tức là mình có những trở ngại lớn. Đây ngài mới dùng cái thí dụ, ví như sau mùa tháng sau mùa thu, tất cả lúa đều gặt hết xong, một đồng khi thả trâu ra đồng, nghĩ thế này: trâu ta ở trong bầy, vì cớ sao? Vì một đồng không thấy, nhân đây phải bị mắng chửi, đánh đập, trói buộc các lỗi lầm. Thế nên chưa nghĩ: trâu ta ở trong bầy, tôi cũng như thế, sanh niệm không dục rồi, lại sanh niệm hướng pháp thứ pháp, sanh niệm không sanh, niệm không si, rồi lại sanh niệm hướng pháp thuyết pháp. Vì cớ sao? Vì tôi không thấy, do đó sanh vô lượng pháp ác. Như vậy thì do ngài dứt được những cái niệm dục sanh và hại, cho nên ngài an lòng, không còn sợ những cái điều ác nữa. Giống cũng như trâu mà nó ở trong bầy, nó không có đi tản mát để ăn lúa ăn mạ người ta. Vì vậy cho nên người một đồng được yên lòng, không còn có lo sợ. Đó là cái chặng mà ngài thấy cái kết quả tốt sau khi đã thắng được ba cái dục sanh và hại. Tỳ kheo, tỳ chỗ nghỉ, tùy chỗ niệm tâm vui trong đó. Nếu tùy theo niệm nhiều niệm không dục thì bỏ niệm dục, do niệm nhiều niệm không dục tâm vui trong đó. Nếu tùy theo niệm nhiều niệm không sân niệm không hại thì bỏ niệm sân niệm hại, do niệm nhiều niệm không sân không hại niệm không hại tâm vui trong đó. Kia giác quán đã dứt, ở trong yên lặng nhất tâm, không giác không quán, định sanh hỷ lạc, được đệ nhị thiền thành tựu tự tại. Kia lìa hỷ muốn xả, không mong cầu, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, nghĩa là chỗ thánh chứng, chỗ thánh xả, niệm lạc trụ định, được đệ tam thiền thành tựu tự tại. Kia lạc diệt khổ diệt, hỷ ưu vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, được đệ tứ thiền thành tựu tự tại. Như vậy thì ở đây Phật mới nói cái kết quả của khi mà mình dứt được những cái niệm. Muốn dứt niệm dục thì mình phải an trú nhiều ở trong cái niệm không dục. Muốn dứt cái niệm sân thì phải an trú nhiều trong cái niệm không sân. Muốn dứt cái niệm hại thì phải an trú nhiều trong cái niệm không hại. Như vậy thì an trú trong cái niệm không hại, không sanh không dục, thì từ từ tâm mình nó an. Mà tâm mình an thì sẽ chứng từ cái quả vị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền. Đó là cái công hạnh tu từ ở trong nội tâm của mình mà nó lành lành nó tiến lên, chứ không phải là do cái sức nào khác, mà chính là mình biết dùng cái không dục để trị cái dục, dùng cái không sân để trị cái sân, vân vân, lần lần mà được thành tựu. Như vậy thì nghĩa là đi tới cái đệ tứ thiền thành tựu tự tại. Kia tâm định như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt. Tâm định như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại khéo trụ, được tâm bất động tiến đến thạch lậu, chứng được lục thông, nhất thiết trí, biết cái khổ này như thật, biết khổ tập này, biết khổ diệt này, biết khổ diệt đạo này như thật, cũng biết cái lậu này như thật, biết lậu tập, biết lậu diệt, biết lậu diệt đạo này như thật. Kia như thế